Bài 15. Hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc gia đình hay còn gọi là hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc vợ chồng. Gia đình ở đây được dùng theo nghĩa hẹp, lấy vợ, lấy chồng, thường được gọi là lập gia đình, và hạnh phúc gia đình là cuộc sống yêu thương, hài hòa, an vui, kết quả của sự gặp gỡ, sự giao cảm trực tiếp và hồn nhiên của hai tâm hồn, hai người phối ngẫu. Hạnh phúc gia đình là một vấn đề lớn, một vấn đề của nhân loại. Đến tuổi trưởng thành, ai chẳng lập gia đình. Và một khi lập gia đình, ai lại chẳng muốn có gia đình hạnh phúc. Vì là một vấn đề lớn, nên người ta đã bỏ ra nhiều thời gian và công của, từ cổ chí kim, để suy nghĩ, điều tra, phân tích, tìm hiểu, hòng khám phá ra một lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi. Làm thế nào để có hạnh phúc gia đình? Nhưng cho đến nay, người ta cũng chưa đạt đến kết quả mong muốn. Nghĩa là câu hỏi vẫn còn đó. Hạnh phúc gia đình vẫn còn là một thứ trái hiếm mà nhân loại thiết tha, khao khát kiếm tìm. Có lập luận chủ trương hôn nhân là khế ước. Nếu hai bên cùng thấy rằng những điều kiện của bên kia thỏa mãn được mình, thì ký với nhau một khế ước sống chung, tức hôn thú. Quan niệm hôn nhân là khế ước này hiện nay rất phổ thông. Nhưng khế ước là gì nếu không phải là sự gặp gỡ giữa hai nhóm điều kiện? Sự gặp gỡ này được mệnh danh là tình yêu thương đôi lứa, là hạnh phúc gia đình như bài trên đã nói. Tình yêu thương đôi lứa hay hạnh phúc gia đình như thế hoàn toàn tùy thuộc vào sự gặp gỡ chủ quan của số lượng ít hay nhiều điều kiện, và gặp gỡ ở mức cao hay thấp của những điều kiện ấy. Nếu hai vợ chồng thỏa mãn nhau được tối đa điều kiện như ngoại hình, sức khỏe, tuổi tác, tài năng, bằng cấp, địa vị xã hội, khả năng kiếm tiền, tính tình, gia thế, gia phong và chuyện kín đáo trốn phòng the, vân vân. Bên này muốn gì, bên kia có nấy, và có ở một mức độ cao, thì cặp vợ chồng này cho rằng họ có hạnh phúc gia đình. Nhưng khi hai bên tìm hiểu những điều kiện của nhau để lập ước, thì đâu có dễ gì mà tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Nên chi có những điều kiện tưởng là không mà lại có, tưởng có thì lại không, tưởng nhiều thì lại ít, và ngược lại, làm cho hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Có những cặp vợ chồng bề ngoài đúng là xứng đôi vừa lứa, gái sắc trai tài, gia đình đôi bên thì giàu sang quyền thế, những tưởng hạnh phúc tràn trề, nhưng ít lâu sau đã thấy họ bỏ nhau, đường anh đi, đường nàng bước. Tôi có một người bạn cưới cô vợ đầu, cuộc tình duyên không hiểu vì sao vừa hợp đã tan. Sau anh lại cưới cô vợ thứ hai. Cô vợ này cũng bỏ anh ra đi chỉ sau một vài tuần chung sống. Đứng ngoài mà xét thì anh với cả hai cô vợ đều là cặp vợ chồng đẹp đôi. Cả ba đều thuộc hàng danh gia vọng tộc ở địa phương. Không hiểu vì lẽ gì mà anh không có được hạnh phúc gia đình. Gặp lúc đất nước chia đôi, anh ở lại miền Bắc, còn tôi vào Nam. Đến lúc đất nước thống nhất, tôi hỏi thăm tin anh, mới biết anh có cưới người vợ thứ ba. Nhưng bà vợ này cũng lại bỏ anh. Thế là từ đó anh ở vậy đến già, không vợ, không con. Một người con trai khỏe mạnh, đẹp trai, có học, tính tình đôn hậu, con nhà dòng dõi, giàu có như anh. Xét ra có nhiều điều kiện hấp dẫn đối với nữ giới. Nhưng nghe đồn anh chỉ có một điều kiện xấu. Đó là sự bất bình thường về mặt sinh lý, một điều kiện mà người đối ước không thể phát hiện được khi lập ước. Nên không một người khác phái nào sau khi tìm hiểu, dò xét đã quyết định kết tóc ở đời với anh lại tìm được hạnh phúc bên anh. Lại nữa, tính tình con người là một điều kiện thường được ngụy trang khéo léo, khó mà tìm hiểu để có được một kết luận chính xác. Khi chưa lấy nhau thì thường bên này cố tỏ cho bên kia biết là tính tình của mình thuộc loại 10 phân vẹt 10. Nhưng chung sống với nhau một thời gian, do sự cọ sát của cuộc sống, của hoàn cảnh, mới phát hiện được bản chất của người phối ngẫu, và từ đó hạnh phúc gia đình mới dần dần lạc phai. Hơn thế nữa, lúc tìm hiểu nhau, người ta lại thường thiên trọng về một điều kiện nào đó, mà coi nhẹ các điều kiện khác. Chẳng hạn nếu bên trai hiếu sắc mà gặp bên gái là bậc nghiêng nước nghiêng thành, hay một bên tham của mà bên kia tiền lắm bạc nhiều, hoặc một bên tham danh mà gặp bên kia thuộc gia đình dòng dõi thế phiệt châm anh, thì việc lập ước hẳn sẽ mau mắn, chóng vánh, bất chấp các điều kiện khác có ra sao thể ra. Đến khi thành vợ thành chồng, họ mới thấy những điều kiện trước kia họ đã coi nhẹ, nay lại có một vai trò quan trọng trong cuộc sống chung, và chính chúng đang xói mòn dần dần hạnh phúc gia đình. Giả thử gặp một trường hợp lý tưởng, hai bên đều gặp được tối đa những điều kiện cần thiết cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp vẹn toàn, thì ngay trong trường hợp này cũng không phải là họ sẽ có hạnh phúc gia đình bền vững. Vì những điều kiện của khế ước hôn nhân cũng như vạn pháp phải bị chi phối bởi luật vô thường, nghĩa là nay thế này, mai thế khác, nay còn, mai mất. Trong sự chuyển biến này, có thể có những điều kiện biến chuyển theo hướng tốt lên, như tài sản chẳng hạn. Lúc mới lấy nhau, tài sản chỉ có một. Sau, ăn ra làm nên. Tài sản có thể là hai hay ba hoặc nhiều hơn nữa, bồi đắp củng cố hạnh phúc gia đình. Gặp trường hợp trái lại thì hạnh phúc gia đình phải bị ảnh hưởng. Người Anh có câu ngạn ngữ: "When poverty comes in at the door, love flies out at the window." Nghĩa là khi sự nghèo khó vào nhà thì tình yêu đội nón ra đi. Nhưng có những điều kiện luôn luôn biến chuyển theo chiều hướng xấu đi như nhan sắc, sức khỏe, ấy là chưa kể đến những đột biến xã hội làm cho địa vị, danh vọng, tài sản của một bên lâm vào tình trạng đảo ngược, tiêu vong, thì hạnh phúc gia đình cũng theo đó mà đi vào chỗ chao đảo, cạn vơi, tan vỡ. Ở đây, quan điểm hôn nhân là khế ước lại có một hậu quả rõ rệt. Vì đã là khế ước, thì đôi bên chỉ ký kết dựa trên một số điều kiện nào đó. Nay, những điều kiện làm cơ sở cho khế ước hoặc không còn nữa, hoặc đã biến chuyển đến chỗ bất lợi cho một bên, thì hai bên đối ước hay một bên sẽ sử dụng quyền bãi ước, nghĩa là người ta sẽ ra tòa xin ly dị để rồi mỗi người mỗi ngả, đường ai nấy đi, hạnh phúc gia đình hoàn toàn tan vỡ. Nền pháp lý của các quốc gia chấp nhận quan niệm hôn nhân là khế ước luôn luôn tôn trọng ý chí của người lập ước. Tòa án không bao giờ can thiệp để tìm cách ảnh hưởng đến ý chí của bất cứ bên nào hoặc của cả hai bên. Người bênh vực lập luận này thì cho rằng khi cuộc sống chung không còn hạnh phúc, gia đình đã là một địa ngục trần gian thì chẳng nên duy trì, níu kéo, gắng gượng làm gì cho khổ nhau ra. Hạnh phúc gia đình nằm ở chỗ, hay thì ở, dở thì xéo. Nhưng về mặt gia đình, xã hội thì quan niệm này lại không tránh được những hậu quả tai hại. Trong một gia đình mà đường cha, cha đi, đường mẹ, mẹ đi, thì con cái bơ vơ, trôi dạt, rất đáng thương, rất thiệt thòi, vì không được sống trong không khí gia đình ấm áp, tối cần thiết cho sự tăng trưởng bình thường của một con người về mặt tình cảm vào lúc thiếu thời. Sau, vì không được trông coi, dạy dỗ đúng mức của cha mẹ, chúng dễ trở thành những phần tử hư hỏng, tác hại cho xã hội, cho tập thể. Tại Hoa Kỳ, những bản báo cáo của các trường đại học nổi danh đã khẳng định rằng những thiếu niên phạm pháp, những bà mẹ vị thành niên sống bằng trợ cấp xã hội, đa số là con cái của những gia đình có cha mẹ ly hôn. Còn hai người phối ngẫu đã quyết định dứt tình kia thì mạnh ai nấy tìm một tổ ấm mới mà họ nghĩ rằng họ sẽ có hạnh phúc ở trong gia đình tân lập. Nhưng rồi sớm muộn họ lại nhận ra rằng họ cũng chẳng có hạnh phúc gia đình với người phối ngẫu đến sau, mặc dầu họ cũng có điều tra tìm hiểu trước khi đi đến quyết định sống chung. Rốt cuộc, trên đường đi tìm hạnh phúc gia đình đích thực, bền vững, chẳng bao giờ họ lại đạt được sở cầu. Lập luận thứ hai, chủ trương hôn nhân là định chế. Theo lập luận này thì sau khi tìm hiểu, nếu hai bên quyết định đi đến hôn nhân, thì kể từ ngày thành hôn, hai bên có trách nhiệm duy trì cuộc sống chung cho đến bách niên giai lão. Liên hệ phu phụ không phải là một mối liên hệ khế ước, mà là một mối liên hệ thiêng liêng, đạo đức, vì hôn nhân là sự sắp đặt, sự tác hành của bề trên, của đại gia đình dòng họ đôi bên. Đã nên vợ nên chồng thì phải kết tóc sống chung cho đến mãn kiếp trọn đời. Ai bỏ vợ bỏ chồng thì bị dư luận chê trách, lên án. Thanh danh gia đình cũng bị ảnh hưởng và luật pháp cũng không tán trợ chuyện này. Một cặp vợ chồng đưa nhau ra trước cửa công để xin ly dị, muốn được tòa án sở tại có thẩm quyền chấp nhận thụ lý. Thì trước hết bên nguyên đơn phải chứng minh được cái lỗi luật định của bên bị đơn. Mở ngoặc, chứ không phải bất cứ lỗi nào. Đóng ngoặc, một điều không dễ gì làm được. Trường hợp chứng minh được thì tòa cũng còn triệu đôi bên đến để hòa giải 2-3 lần, cố ý kéo dài vụ án, với hy vọng thời gian sẽ là tác nhân hàn gắn có hiệu quả. Các nhà làm luật tin rằng trong thời gian chờ đợi kéo dài này, với cố gắng hòa giải của tòa, với áp lực của gia đình dòng họ, với sự khuyên giải của bằng hữu thân thuộc, đôi bên sẽ nguôi giận và nhận ra hậu quả trầm trọng cả về đạo đức lẫn cuộc sống, nên vui lòng rút lại ý định ly dị ban đầu. Lập luận này cho rằng gia đình là nền tảng của xã hội, có ổn định được gia đình thì nhiên hậu mới ổn định được xã hội. Gia đình có ổn định thì mới có cơ thịnh vượng, mới tạo dựng được cuộc sống khuôn mẫu tốt đẹp cho con cái trong hiện tại và tương lai. Xã hội có ổn định mới có cơ phát triển, tiến bộ. Nhưng khuyết điểm của lập luận này là ở chỗ đã đồng hóa sự sống chung với hạnh phúc gia đình. Vì biết rằng chẳng dễ gì bỏ nhau trước sức cản của gia đình, của dư luận, của luật pháp, nên vợ chồng phải bằng mọi giá tìm ra một đường lối để giữ lấy hòa khí gia đình, để bảo vệ cuộc sống chung. Nếu bản chất có hẹp hòi, cố chấp thì cũng phải gắng học thói khoan dung, dễ dãi, chín bỏ làm mười, sẵn sàng lui lún, tương nhượng để liên hệ phu phụ, tránh được những căng thẳng đáng tiếc, chồng giận thì vợ làm lành và ngược lại. Nghĩa là lập luận này đẩy hai người phối ngẫu vào đường cùng, ngõ cụt, và tin rằng với sự khôn ngoan biết suy hơn tính thiệt của con người, vợ chồng sẽ phải tự tìm ra lối thoát nào đó để duy trì cho cuộc sống chung và dán cho nó cái nhãn hiệu hạnh phúc gia đình. Lập luận này có tránh được những hậu quả tai hại về cá nhân, về gia đình, về xã hội, nhưng nó lại mang tính áp đặt, cưỡng bức. Đôi bên cứ phải sống chung với nhau bằng mọi giá, mặc dù không có sự gặp gỡ trực tiếp của hai tâm hồn. Có chăng chỉ là sự gặp gỡ trực tiếp của hai thể xác những khi chung gối, chung chăn. Ngoài những phút giây ân ái ngắn ngủi này thì hai tâm hồn luôn luôn xung đột, kình chống. Hai thể xác tuy là đồng tịch đồng sàng nhưng tâm tư vẫn xa cách, đối nghịch. Có sống với nhau đến đầu bạc răng long thì cũng chỉ là gắng gượng, miễn cưỡng, chứ nào có hạnh phúc gì đâu. Lập luận thứ ba, thịnh hành ở các xã hội đông phương, lại quan niệm là đành rằng hạnh phúc gia đình phải tùy thuộc vào một số điều kiện, nhưng điều kiện tối hậu và trội yếu phải là sự hợp mạng của đôi bên. Thí dụ, người con trai mạng mộc muốn có hạnh phúc gia đình thì phải tìm lấy người con gái cũng mạng mộc như mình. Tốt hơn thì là người con gái mạng thủy, cùng lắm cũng là người mạng hỏa, chứ chớ lấy người mạng kim, vì kim khắc mộc. Người tuổi bính thì chớ lấy người tuổi canh, vì bính thuộc hỏa, canh thuộc kim, hỏa khắc kim. Người tuổi kỷ chớ lấy người tuổi quý, vì kỷ thuộc thổ, quý thuộc thủy, thủy thổ tương khắc, vân vân. Vì vậy, các bậc cha mẹ mỗi khi dựng vợ gả chồng cho con cái, hay các thanh niên nam nữ sau khi đã tìm hiểu nhau, lại thường tìm đến các thầy tướng số để nhờ coi tuổi hai bên xem bản mạng có hợp nhau không. Các thầy tướng số căn cứ vào can chi năm sinh của đôi bên và dựa vào thuyết ngũ hành sinh khắc, chế hóa để xem xét và đưa ra lời khuyến cáo nên hay không nên tiến tới hôn nhân. Nhưng trong lập luận thứ ba này thì hạnh phúc của hai vợ chồng có chân mạng hạp nhau cũng chỉ có nghĩa là hai người sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Không có cảnh giữa đường đứt gánh, duyên tình giang dở, gia đình đổ vỡ, thế thôi. Chứ không có nghĩa là hễ hạp mạng thì hai vợ chồng sẽ ăn ở với nhau trong hạnh phúc tròn đầy. Lập luận thứ hai và thứ ba đã đồng hóa sự sống chung với hạnh phúc gia đình. Nhưng ở đời thiếu gì cảnh sống chung dẫy đầy mâu thuẫn, xung khắc. Còn với lập luận thứ nhất thì hạnh phúc gia đình tùy thuộc vào mức độ gặp gỡ của những điều kiện trong khế ước hôn nhân. Nghĩa là nếu những điều kiện ấy biến đổi, thăng trầm, còn mất thì hạnh phúc gia đình cũng theo đó mà sa sút, đầy vơi, mất còn. Bài viết này không thiết trọng về một lập luận nào, vì lập luận nào cũng có phần ưu, phần khuyết của nó. Và không lập luận nào có thể giúp cho con người tìm được hạnh phúc gia đình đích thực, vững bền. Bài viết này cũng không chú trọng đến giai đoạn tiền hôn thú. Chuyện tìm hiểu, dò xét, cân nhắc dĩ nhiên phải có là chuyện riêng của đôi bên và của hai gia đình. Ở đây chỉ đề cập đến giai đoạn sống chung. Làm thế nào để vợ chồng luôn luôn chung sống trong yêu thương tròn đầy, dù ở hoàn cảnh nào, điều kiện nào, khi trẻ đẹp cũng như lúc già xấu, khi hưng phấn cũng như lúc suy vong. Hạnh phúc gia đình không vì một lý do nào mà bị xói mòn, suy giảm, tan biến. Cuộc sống chung luôn luôn yêu thương, hài hòa, an vui, nồng thắm. Ở đây cũng không đề cập đến những cặp vợ chồng bất bình thường, nghĩa là một bên hoặc cả hai ở vào một trạng thái quá quắt, không thể chấp nhận được, như một bên có khuyết tật sinh lý, trường hợp anh bạn nói trên, hay một bên ăn chả, một bên ăn nem, hay một bên đam mê các thú vui ích kỷ, rượu chè, trăng hoa, hay chạy theo lý tưởng, danh lợi một cách thái quá, đưa đến chỗ bỏ bê gia đình, thiếu sót nghĩa vụ đối với người phối ngẫu. Tôi đã từng thấy một ông chồng, tuy không bê tha chè rượu, không ong bướm lăng nhăng, nhưng lại quá ham mê khoa bảng. Một ham mê chẳng thể gọi là tội lỗi, xấu xa. Nhưng chết nỗi, ông chồng này đã dành toàn bộ sức lực, thời gian cho sách đèn, chẳng lưu tâm đến gia đình. Rốt cuộc, người vợ đành phải bỏ ông, bước đi bước nữa, để mặc cho ông đeo đuổi công danh. Ở đây chỉ đề cập đến những cặp vợ chồng bình thường về mọi mặt. Không có mặt nào thái quá, cũng không có mặt nào bất cập. Với những cặp vợ chồng bình thường này, thì làm thế nào để có hạnh phúc gia đình? Cho dù đôi bên có những điều kiện lý tưởng để hấp dẫn nhau, cho dù cuộc hôn nhân có được các bậc tướng số uyên bác mách bảo, thì cũng không vì thế mà gia đình có được hạnh phúc tròn đầy. Lý do là, trên thế gian này chẳng bao giờ lại có trường hợp hai người sống chung, dù là vợ chồng lại hoàn toàn đồng ý với nhau về mọi vấn đề to nhỏ trong cuộc sống. Thôi thì, ăn uống, may mặc, phục sức, giải trí, nuôi dạy con cái, vân vân. Nói chung là trong mọi sinh hoạt của cuộc sống, thường thường mỗi người đều có nhu cầu riêng, kinh nghiệm riêng, ý thích riêng, quan niệm riêng, đường lối hành động riêng. Do đó, ít hay nhiều thường phát sinh những va chạm ý kiến. Trong những va chạm ấy, chỉ cần một bên lỡ lời, nặng tiếng và bên kia khởi niệm tự ái là dẫn đến xô xát căng thẳng. Và mỗi lần có va chạm xô xát thì bên nào cũng đưa sự kiện ấy vào cất giữ trong ký ức, y như một chuyên viên điện toán đưa những dữ kiện vào tồn trữ trong bộ nhớ của máy. Cứ như thế, các dữ kiện về người phối ngẫu dần dần tích lũy, mỗi ngày mỗi nhiều, nơi tâm tư của cả hai bên. Mỗi lần thấy nhau là những dữ kiện xấu về nhau lại nhanh như chớp xuất hiện, xen vào, làm cho mối tương giao giữa hai tâm hồn mất hẳn tính trực tiếp, vẻ hồn nhiên. Các dữ kiện xấu kia bóp méo, xuyên tạc, bôi vẽ, để người này không thể thấy được người kia như họ đang là. Vợ gặp chồng, chẳng thấy được chồng thật sự ra sao vào thời điểm ấy, mà lại chỉ thấy chồng qua hình ảnh xấu xa đã lưu giữ trong ký ức. Nghĩa là chỉ thấy một gã đàn ông cố chấp, độc đoán, ích kỷ, trịnh thượng, tàn nhẫn, v.v. Và chồng gặp vợ cũng vậy, cũng nhìn vợ qua những hình ảnh xấu xa nào đó mà anh đã tồn trữ suốt trong quá trình sống chung. Những dữ kiện xấu về nhau cứ tiếp tục tích lũy theo thời gian. Lâu dần tâm lý hai người như hai ly nước đầy, chỉ cần thêm một giọt nữa là ly nước tràn trào. Hoặc như một con lạc đà trở nặng, chỉ cần thêm một cọng rơm là con vật gãy lưng, sụn gối. Nếu quan sát một cuộc cãi vã giữa một cặp vợ chồng đang có chuyện bất hòa, ta thường thấy lúc đầu cuộc cãi vã chỉ tập trung vào một nguyên nhân trực tiếp, đơn giản nào đó, nhưng rồi nó dần dần lan rộng sang các vấn đề khác. Đáng lẽ cuộc cãi vã ngắn gọn, thu gom vào một điểm, nhưng vì những mâu thuẫn, xung đột trong quá khứ cất giữ trong ký ức mỗi bên xô đến, tham gia vào, đóng góp vào, làm cho cuộc cãi vã vượt khỏi giới hạn ban đầu và trở nên mỗi lúc mỗi trầm trọng, mỗi phức tạp. Bên nào cũng truy tìm quá khứ, moi ra những dự kiện cất giấu thuở nào để được thể oán trách, than van, hoặc để chứng minh phần phải về mình và phần trái về người, làm cho không khí ngày càng căng thẳng. Những dữ kiện, những hình ảnh lưu chất trong ký ức chính là tư tưởng. Tư tưởng thường không đi đôi với hạnh phúc. Có tư tưởng xen vào là hạnh phúc sứt mẻ, suy giảm, tiêu vong. Đúng vậy, nếu bạn không ôm ấp bất cứ một hình ảnh trẻ đẹp nào khác hay không lưu chất chính cái hình ảnh trẻ đẹp của người phối ngẫu lúc đầu còn xanh, tuổi còn ít, thì làm sao bây giờ bạn thấy người bạn đời ấy già xấu, để từ đó khởi lên niềm chán chường, rẻ rúng. Nếu bạn không cất giữ trong tâm bạn những dữ kiện về sự giàu có, sang trọng thuở nào của người phối ngẫu, như tiền bạc rủng rỉnh, quyền chức đầy người, cửa cao nhà rộng, thì làm sao bây giờ bạn biết người ấy đang ở trong hoàn cảnh suy vong, thất thế, để mà buồn rầu về lẽ phế hưng, đưa đến khinh khi, miệt thị người bạn đời chẳng may gặp cảnh hầm hiu. Nếu bạn không tồn trữ tất cả những hình ảnh, những ngôn từ, cử chỉ, thái độ, hành động của người phối ngẫu trong những lần va chạm, xung đột mà cuộc sống chung thông thường không mấy ai tránh khỏi, thì làm gì bạn lại có những thành kiến, thiên kiến về người phối ngẫu? Để rồi mỗi khi thấy nhau thì những thành kiến, thiên kiến ấy lại xô đến, chụp lên và che khuất thực tướng của người phối ngẫu. Riết rồi chẳng nhìn thấy nhau, mà chỉ còn nhìn thấy cái giả tướng do thiên kiến, thành kiến tạo nên, khiến hai tâm hồn cứ bị cách ngăn, ảnh hưởng nặng nề đến hạnh phúc gia đình. Cái căn bệnh mất hạnh phúc gia đình của chúng ta là ở chỗ đó. Biết được bệnh căn rồi thì việc chữa trị coi như đã đạt 50%, như ngạn ngữ của người Anh nói. To know the disease is half of the cure. 50% còn lại là vấn đề ý chí, có tinh tấn chữa trị hay không, thế thôi. Nếu hai vợ chồng ăn ở với nhau mà ai cũng có tâm vô trụ, nghĩa là sự lai nhi tâm tùy hiện, sự khứ nhi tâm tùy không. Việc đến thì tâm có, việc đi thì tâm lại không. Thì vấn đề hạnh phúc gia đình đâu có còn phải đặt ra. Những gì thuộc về quá khứ hãy trả lại cho quá khứ hết. Những hành động nghịch lý, thiếu nghĩa, thiếu tình của người phối ngẫu bữa nào đã đi vào quá khứ rồi, không bao giờ trở lại nữa. Nó còn là chỉ tại ta níu kéo, gìn giữ nó thôi. Những lời xấu xa, xúc phạm của người phối ngẫu vừa nói ra khỏi miệng là đã đi mất dạng rồi. Đố ai kéo giữ lại nổi. Chỉ tại ta cứ miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời. Nói khác đi, nếu ta còn bị quá khứ chi phối, tức thời gian tâm lý chi phối, thì tư tưởng vẫn còn cơ hội xen vào cuộc sống lứa đôi, làm cho hạnh phúc gia đình bị xói mòn, phai lạc. Có một bài báo của biên tập viên Jim Dickey đăng trong nhật báo San Jose Mercury News phát hành ngày Valentine 1995, nói về hạnh phúc gia đình của một cặp vợ chồng trại chủ trong quận hạt Santa Clara, tiểu bang California. Cụ ông Tony, 90 tuổi, gốc Phi, cụ bà Lily Siqui, 75 tuổi, gốc Mễ, Hai cụ đã ăn ở với nhau 55 năm, có 8 mặt con, 12 cháu và 3 chắt. Suốt thời gian dài chung sống này, gia đình hai cụ lúc nào cũng hòa thuận yêu thương. Được hỏi về bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình thì hai cụ đều nói: chúng tôi không tranh cãi. We didn't argue. Và khi người này nổi giận thì người kia nín nhịn. When one of us get mad, the other would keep quiet. Đây đúng là một lề lối hành xử khôn khéo để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Người Việt Nam chúng ta cũng thường nhắc nhở: một điều nhịn, chín điều lành. Vì tranh cãi tạo điều kiện thuận lợi cho tư tưởng xô đến, xen vào, đẩy hạnh phúc gia đình mỗi lúc mỗi xa, để đến một lúc nào đó dứt khoát vượt khỏi tầm tay của cả đôi bên. Đến năm 1997, cũng vào ngày Valentine, tờ Nhật báo nói trên lại đăng một bài của ký giả Betty Burness nói về hạnh phúc gia đình của cặp vợ chồng gốc Ý. Cụ ông Jimmy Mussolino vừa chẵn 104 tuổi. Cụ bà Mario Mussolino 98. Hai cụ lấy nhau từ 1920. Trong căn nhà tại thành phố San Jose, trên tường có treo chi chít những tấm hình kỷ niệm chụp trong suốt thời gian dài chung sống. Hai cụ đang ăn mừng lễ tình yêu thứ 76. Trang nhất của tờ Nhật báo có in hình cụ ông Jimmy vừa già yếu, lọm khọm, vừa bị phong thấp kinh niên nặng nề, thường ngày phải chống gậy mỗi khi di chuyển trong nhà, đang gắng đứng lên, hôn vào đầu người bạn đời yêu quý suốt kiếp của mình. Hai cụ tuy không có những nụ cười tươi tắn hả hê như cặp vợ chồng trại chủ nói trên, nhưng hai nét mặt nhăn nheo ấy lại như toát ra một niềm hân hoan đắc ý về hạnh phúc trước sau viên mãn của gia đình hai cụ. Được hỏi về chìa khóa bảo vệ hạnh phúc gia đình, cụ ông Jimmy cho biết: đừng mâu thuẫn xung khắc. Nếu lỡ có thì hãy quên đi. No fights. If you do have one, forget it. Có lẽ hai cụ Tony và Lily chưa nói hết lời, chưa trình bày đến tận cùng cái nguyên tắc bảo vệ hạnh phúc gia đình của hai cụ. Đành rằng nín nhịn để tránh tranh cãi là tốt, nhưng thường thì nín nhịn lại hàm chứa một sự dồn nén. Để những dồn nén ấy không có cơ hội tích góp, chồng chất, dẫn đến một sự bùng nổ khó tránh trong tương lai, đem lại hậu quả tai hại to lớn cho hạnh phúc gia đình, thì cả hai bên còn cần phải nín nhịn mà như không nín nhịn vậy mới được. Về phần Jimmy và Mario thì hai cụ cũng công nhận, dù cố tránh những xung khắc vẫn chẳng sao tránh cho hết được. Cuộc sống chung của hai cụ cũng như của mọi cặp vợ chồng trên thế gian này, chẳng ít thì nhiều, nhất định phải có xung khắc này, xung khắc nọ. Nhưng có mà quên đi thì cũng như không. Đúng vậy, chỉ có quên đi mới thật là nắm được chìa khóa bảo vệ hạnh phúc gia đình. Quên đi là dứt khoát không cho những hình ảnh xấu xa về người phối ngẫu lưu chấp trong ký ức có cơ hội xuất hiện, xen vào, tương quan vợ chồng mà tác động lên hạnh phúc gia đình. Nhưng làm thế nào để có thể nín nhịn mà như không nín nhịn? Và làm thế nào để quên đi, dứt khoát quên đi những xung khắc trong quá khứ? Xin thưa, chỉ có một cách, chỉ có một đường, đó là hãy sống phi thời gian tâm lý, tức sống trọn với hiện tiền, thế thôi. Đúng vậy, nếu hai bên phu phụ đều biết chủ động sống phi thời gian tâm lý, tức sống trọn vẹn với hiện tiền, thì những việc làm không đẹp, những thái độ thất thố, những cử chỉ thất thường và những lời nói chối tai, xúc phạm của người phối ngẫu ngày nào đâu có thể trở lại, chen vào mối tương quan chồng vợ để đôi bên không thấy được cái thực tướng hoàn toàn mới mẻ của nhau. Sáng đi làm, chiều trở về tổ ấm gia đình, vợ chồng gặp lại nhau, thấy nhau hoàn toàn mới mẻ như hai người xa lạ chưa từng gặp nhau bao giờ, thì chắc chắn gia đình chúng ta sẽ ngập tràn hạnh phúc, một loại hạnh phúc đích thật, tròn đầy, bền vững. Một loại hạnh phúc mà thế gian này ít cặp vợ chồng nào có được, kể cả những cặp vợ chồng may mắn nhất, đã và đang thụ đắc những điều kiện tinh thần và vật chất lý tưởng nhất.